phải chịu cái nhân quả của cái ác đó, cái duyên tạo nó mới phát triển. Chứ mình thấy có duyên, họ có duyên với tạo mà họ có cái tính ác, mình chiều nó cái tính ác thì là không có được. Mình bênh vực cái tính ác đó thì không có được, mình trở thành một người theo phe ác. Thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó về Bồ Tát, con đường Bồ Tát đạo nó rất là phức tạp, rất khó hiểu. Nó phải dùng trí suy xét của mình rất nhiều. Không thôi thì mình cứ rơi hết vào cái sai để cái sai khác. À, hiện giờ đây mình nghe là mình nghe cái tiến trình tu tập Bồ Tát. Nhưng mà khi mà mình nghe có một thí dụ nào đó người Phật tử hay vậy đó, thì họ sẽ chấp ngay vào cái thí dụ đó, khiến cho nên nhiều khi chúng tôi phải nói nhiều. Tại vì cái chấp nó nguy hiểm. Nên thành ra mình biết như vậy là Bồ Tát tiếp tục tu mà đến cái mức độ mà Bồ Tát có thể trở thành một cái vị pháp sư, một vị cao tăng, một vị tổ sư đó, bắt đầu mà hoằng hóa cái pháp mà mọi người có thể thấy rõ, chuyên về pháp, nói về pháp này nọ đó, thì lúc đó là nó tiến triển đến một cái mức độ cao. Rồi Bồ Tát nó còn phải đi nữa, còn phải tiến nữa, mà phải tích tập cái công đức nó nhiều đời kiếp. Thí dụ ngày Công Ma La Thập mà dịch kinh không phải chỉ dịch một kiếp, phải rất nhiều kiếp dịch kinh. Quân tập một cái công đức nào cũng phải cho bao giờ nó thành tựu, cái pháp nó thâm nhập, cái sự dịch kinh nó mình thấy nó không đụng gì đến từ bi hết á. Nó như là một cái sự nghiệp riêng của ngài Công Ma La Thập, nhưng mà không phải, nó là một hoạt động cứu độ chúng sinh từ tâm nguyện Bồ Đề mà đưa đến cái chỗ dịch kinh. Bồ Tát có nhiều nhân duyên, có nhiều cái khả năng phát triển, và cái khả năng nó được phát triển của Bồ Tát trong cái khả năng của mình ấy, mà làm cái việc lợi sinh. Ví dụ như mình thấy như ngày Đỗ Thuận thì khai triển về phương diện Hoa Nghiêm. Ngày Đỗ Thuận có nhiều người ta kêu là thần tăng, nó có nhiều cái, hay là ngày Phật Đồ Trừng nó có nhiều cái lạ lùng. Người này có mụn nhọt bự, nhưng mà ai mà hút dùng cái mụn nhọt đó của ngài ấy, thì người ta đều khám phá được ấy, cái chất mủ trong đó nó ngọt như cam lộ, xong là mình có khỏi bệnh. Đến nói chuyện với ngài ấy, có nhiều người câm mà đến nói chuyện với ngài, ngài hỏi thăm khỏe không, tự nhiên người đó nói khỏe hết câm luôn. Tức là đó là những bậc thần tăng, người ta còn là như vậy. Nhưng mà những vị đó họ có cái khuynh hướng nó về cái đó, những Bồ Tát đó, và sau nhiều cái kiếp tu tập tích lũy thì những vị đó họ phát triển, họ không có dịch kinh, và những vị này họ dịch kinh. Thì ra nó có nhiều khuynh hướng, mà đó cũng là cái lý do cho mình thấy cái bước đầu tiên đó, mà mình tu tập đó, Bồ Tát đạo đó, Bồ Tát nguyện đó, không có thay đổi cái tính của mình. Cho nên về sau này đó, mình từ cái tính đó mình lên dần, mình thiện dần ra bằng cái tính đó, tự nhiên mình có một cái khuynh hướng riêng của mình. Ví dụ mình là cái người mà hay nóng nảy, nhưng mà khi mà mình phát Bồ Đề Nguyện rồi, cái Bồ Đề Nguyện đó, nó không có cần mình phải thay đổi cái tính nóng, mà nó chỉ cần mình phát nguyện cho chúng, và cần mình đừng quên cái nguyện, cần mình đừng có thối thất cái tâm nguyện đó. Thì từ mình gặp Bồ Tát, mình nghe pháp rồi từ từ nó tiến, và về sau này á mình sẽ thành một vị Bồ Tát đó, mà điều ngự những cái người nóng nảy rất là khéo léo. Thành ra chính vì vậy cái lý do mà nó nhìn xa thì nó thấy cái gần, để biết là tại sao mà cái lực nguyện Bồ Đề nó lại như vậy. Tại vì mình muốn vì chúng sinh, cho nên tính nóng là tính của chúng sinh, tính nào cũng là một cái tính của chúng sinh. Mình có những cái tính của chúng sinh rồi thì trước tiên hết đó, mình phải làm sao thấy được chân lý ở trong cái tính đó của chúng sinh, thì mình mới thấy là tính đó có thể sửa được. Mình không thể sửa một cái tính bằng cách mình không thấy là chân lý của cái tính nó được, nó không đúng là sửa. Khi mình không thấy là chân lý của tính nóng thì mình chỉ thấy nóng, mình cái thấy đó nó chỉ là vọng tưởng. Mình sửa nó qua cái tính hiền cũng là qua một cái vọng tưởng khác. Cũng như là không có ai mà vào giấc ngủ mơ đó mà sửa giấc ngủ mơ lại. mình đang bị ma chạy, ma rượt chạy vẫn, thế mình vẫn cố gắng, mình dùng hết cái nguyện lực tạo của mình sửa lại, nó thành ra là mình rượt ma chạy. Rốt cuộc nó cũng là giấc mơ. Mình phải thấy ra bản thể nó là giấc mơ. Thì lúc bây giờ nó, mình thấy là có thể giải thoát được. Thành ra Bồ Đề Tâm không khi nào mà mình chưa thấy ra được bản thể của tính nóng là tính không, là vô thường, và đi sâu vào cái nó là tâm thức, đi sâu theo cái lối duy tâm ấy, và nó đến cái chỗ gọi là chính nó là Phật tính. Phiền não tức Bồ Đề, chính nó là Phật tính. Bao giờ mà mình chưa đến đạt được cái mức độ Bồ Đề Bát Nhã như vậy thì cái tính nóng nó của mình ấy, mình sửa đổi chỉ là vọng chuyển qua vọng mà thôi, ích lợi cái gì cái đó. Con đường đạo nó là để hết vọng, chứ nó phải là để vọng này đổi qua vọng khác. Mà đổi qua như vậy mình cái vọng nó tăng thêm, mình tưởng đâu là mình tiến bộ. Cũng như là cái anh nằm mơ rồi anh rượt lại ma chạy, anh tưởng là anh hết mơ, nó lại thành cái vọng, nó lại nặng ra thêm nữa. Thế cho nên nó không cần, mình đã thấy rõ ràng để mình hiểu cái ý nghĩa của đề tâm nguyện đó, nó cần có cái đó để nó giết, còn thôi ấy, thì mình không biết đi đường nào hết đấy. Là chỗ như vậy đó, tại sao nó ra tất cả cái lạnh lùng như vậy, bởi vì ấy, mình có từ cái tính đó, đó mà mình có tu tập lâu năm, có nhiều kinh nghiệm rồi ấy, mình điều ngự tính đó rồi đó, lúc bây giờ mình mới thấy tất cả chúng sinh là đồng loại với mình, và mình mới có một cái cảm thông, và mình mới có dễ có cái tâm nguyện là cứu giúp chúng sinh. Điều thứ hai nữa đó là cái bản thể của những cái tính xấu đó, nó phải là giác ngộ thì nó mới đổi được. Còn nếu nó chỉ là nguyện thì tự nhiên mình đổi cái nguyện là làm sao? Đổi sang một cái khác cũng là nguyện, mà nguyện thì làm sao đổi được? Cũng như là mình thấy một cái cầu vòng nhà hàng vậy đó. Cái mình đấy thì đánh như mình bảo chặt cầu vòng, chặt cầu vòng, chặt cầu vòng. Nó đâu có thật đâu mà chặt. Thành ra ngay trong cái lúc mà mình đòi thay đổi nó, mình đã nguyện, mình đã vòng rồi. Và mình lại nhảy sang cái vòng khác nữa, nó tăng thêm hai lần vòng. Rồi mình lại tưởng đâu là mình là Bồ Tát, rồi nó ba cái vòng. Trùng trùng vòng, nó tăng trưởng như vậy. Vì vậy cho nên Bồ Tát cứ kiên nhẫn giữ cái nguyện của mình sẽ gặp gỡ các thiện tri thức. Các thiện tri thức nó sẽ khai mở cho mình. Từ từ mình thấy ra được tất cả những cái tính xấu nó chỉ lưu huyện, bản thể của nó, sự thật của nó là giác ngộ. Lúc đó mình dựa trên cái lý đó, mình điều ngự được cái tâm tính của mình. Mà điều ngự đúng với lại chân lý, điều ngự đó không phải là vọng. Mà điều ngự đó để làm gì? Khi mà Bồ Tát đã thấy rõ bản thể của các pháp đều là Bồ Đề, phiền não tức Bồ Đề, tham sân si tức Bồ Đề, thì Bồ Tát không còn tu, không còn chứng, không còn gì nữa hết. Nhưng mà tại sao Bồ Tát lại vẫn tiếp tục hoạt động, tức là khởi nghiệp lên, điều ngược cái tính mà mình thấy nó nhiều biến đó? Cái đó nó chỉ còn một lý do duy nhất, là bởi vì Bồ Tát muốn độ chúng sinh, muốn lợi ích cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát dùng cái tính nóng để gặp những người nóng, điều và điều ngự cái nóng của mình là một phương tiện để các người nóng kia thấy như vậy đó mà tin tưởng. Tin tưởng và chịu mình nhiếp phục. Khi mình nhiếp phục được các người nóng đó rồi, mình sẽ khai mở cho người đó biết tính nóng chỉ là không. Thành ra cái điều ngự chỉ là một phương tiện mà do cái tâm nguyện ban đầu vì tất cả chúng sinh mà mình mới đóng cái vai trò như vậy, thành ra nó trở thành phương tiện. Thế Bồ Tát khai mở ra được phương tiện. Nên trong đó mình thấy pháp của Đại Thừa rất là thâm sâu và phức tạp. Quý vị nghe qua để biết là thực ra không phải là dễ hiểu đâu, mà không phải là mình dễ tư duy ra được đâu. Nhưng mà cốt yếu là mình biết rõ cái gốc nó từ Bồ Đề Nguyện, mà nó đã sắp xếp cái tâm trí và hoạt động đời sống của mình một cái cách rất đặc biệt theo lối đạo. mà mình không hiểu được. Khi mình chỉ nghĩ đạt là tốt, không phải đạt là xấu, mình sẽ không hiểu được. Và rồi cái nữa, cái điều quan trọng là để mình đừng có nghi ngờ Phật pháp đại thừa. Đó, khi mình hiểu một cái số lý lẽ nào nhỏ bé nào đó là căn bản đó, thì mình gặp những cái lý thuyết nó rất lạ ở bên trong đại thừa, mình không nghi ngờ. Nhưng khi mà thiện tài đồng tử mà đến một vị thiền trí thức mà thấy một thiền trí thức nó sát nhân giết người quá nhiều, thiện tài mình bảo đây đâu phải thiền trí thức nữa, muốn quay trở lại cũng bỏ đi. Tự nhiên lúc bây giờ trên trời chư thiên nói đừng tiến tới, hãy tiến tới, sẽ được lợi ích vô cùng, hãy tiến tới. Thì có thể nói là mình càng vào sâu trong đại thừa, bây giờ mình sẽ thấy ra nó có rất nhiều ý nghĩa. Mình nhìn các hình ảnh hộ pháp ở mặt tông ấy, của mặt tông ấy, mình thấy vẽ hình đầu lâu xương sọc, hộ pháp nhìn những quỷ sứ dữ dằn, lửa đỏ, địa ngục đủ thứ. Mà đó là những cái vị, những cái vị thần mà không phải là hộ pháp, là có nghĩa như mình nghĩ, mà hộ chính cái sự tu hành của mình. Thành ra khi tu cái pháp môn nó cần phải cúng dường cái một vị hộ pháp như vậy. Và bên mật tông người ta nói là mình dùng chính những cái tính nóng nảy, cái tính ham dục của mình ấy, mà vào đạo, tu quán những cái vị đó, đó là để cho nó tương ứng với các cái tính nóng của mình, để cho tương ứng với những cái tính sát, tính dâm của mình, và từ từ ấy, nó gọi là nó thánh hóa tất cả những cái tính nó lên. Và ở trong đó mình có ngoài những cái học pháp, những cái phương pháp khác nữa, đầy đủ những cái công đức mà mình cúng dường như vậy đó, thì tự nhiên trong đó mình sẽ giác ngộ đấy, chứ mình không phải là đi ngược lại với cái tính tham sân si của mình mà chứng đạt. Thế là mình biết hiểu những cái nguyên tắc căn bản để mình không nghi ngờ pháp môn của đại thừa. Thì đó là cái lý do mình nghe ở đây là như vậy. Nếu mình còn nhiều cái chưa hiểu, mình cứ tin và mình cứ lập nguyện, giữ cái nguyện của mình, rồi ngày nào đó mình sẽ có nhân duyên để mà được hiểu thêm. Chứ đừng đòi hỏi, mà đừng có cầu mong đòi hỏi cái gì hết đó. Từ từ mình tập như vậy nó quen đó, lúc nào mình cũng quay trở lại con người mình, và quay trở lại con người mình là vào trong tâm mình và tìm và nương dựa và tìm kiếm, lôi ra cái chỗ mà hay nhất là cái chỗ tâm nguyện của mình, trong tất cả cái tính tình, trong tất cả cái mơ ước của mình trong cuộc sống. Mình cứ về nhà suy nghĩ đi, có cái nào nó viên mãn mà nó hay bằng Bồ Đề Tâm không? Trong tất cả những cái tâm của mình nó khởi lên, luôn luôn nó phải có một cái cảnh. Tâm khởi lên cái cảnh, mà có một cái tâm nào mà nó sẽ thanh tịnh và nó sẽ an ổn nhất là cái tâm mà khi mình nghĩ đến Phật không? Cho nên mình luôn luôn mình quay trở lại những cái chỗ mà căn bản hay nhất đó. Bây giờ cho dù mà mình nghĩ đến những người khổ sở, những người nghèo khổ, những đứa trẻ em thất học, những người cùi hủi, những người gì gì mình cứ nghĩ đó, nó cũng không có thanh tịnh an lạc. Mình thấy buồn, thấy lo, thấy thương xót. Và đồng thời mình thấy cần phải làm cái này làm kia, mà làm gì đây, quay đi quay lại nghĩ kiếm tiền, quay đi quay lại cái tâm mình nó quay về tiền. Mình không có tiền làm gì được với họ, mình thương xót họ ở chỗ nào, thương xót họ thiếu tiền mà, thiếu tiền, thiếu bạc cái gì, tội nghiệp em bé nghèo khổ, tội nghiệp những người cần khổ, cho nên mình phải có tiền để giúp họ. Mình đi đến mình bấm chuông nhà với anh nhà giàu, mình xin tiền, nó cho chó sủa ra, nó hỏi mình gì vậy, nó tốn người xin hoài gì vậy. Mình bảo mấy nhà giàu dễ ghét, mà mình tội nghiệp với người nghèo, tội nghiệp họ là vì họ nghèo, tức là mình mong cho họ giàu, mình mong cho họ giàu thì mình dễ ghét họ. Thế cái tâm lý của mình nó mâu thuẫn, mà mình cứ tự hào tự phụ mình không có chịu nhìn sâu. nên chính vì vậy đó, mà mình biết rằng là thật ra chỉ có khi nào nghĩ đến Phật thôi là nó sẽ có cứu cánh, nó sẽ có viên mãn trong đó. Và tự nhiên cái tâm mình nó lành, nó thiện, tâm mình nó mạnh, bởi vì tự nhiên lúc đó mình không có thấy tham lam nữa, nó yếu đuối. Thành ra chính vì vậy đó mà nếu mình phát nguyện đúng và nếu mình có một cái tín tâm đúng với Phật, mình có một cái cảm nhận kính trọng tôn kính Phật đúng mức đó, thì luôn luôn mình lấy đó là cái chỗ gốc. Có một cái gì bối rối, có gì thì mình quay về đó. Đôi khi mình không khỏi phải có tình cảm, phải có những cái thắc mắc mà cứ thấy nó rắc rối thì cứ quay về đó, tiếp tục quay về Bồ Đề nguyện, tiếp tục quay về niệm Phật, cầu ở nơi đó, trụ cái tâm mình trong đó cho nó thanh tịnh trong đó, duyên nó tự đến, duyên nó sẽ đến để đáp ứng với những cái cầu mong của mình. Mà càng nó càng đến mau là chỗ nó càng thanh tịnh, cho nên có các cái cầu mong nó động tâm, xả hết những cầu mong nó đi, tự động cái gì nó có ích cho mình, cái gì nó đúng và nó sẽ làm cho mình an lạc vô cùng, cái đó nó sẽ mau đến với mình. Còn cứ cầu mong rồi cứ nghĩ rằng là đúng như ý mình thì mình sẽ được an lạc, cái đó là nguy hiểm lớn, cái đó là chết sớm. Tất cả những cái người ly dị đó là như vậy, bởi vì khi người ta muốn lập gia đình là người ta nghĩ nó an lạc chứ. Có ai mà nghĩ tôi cưới chồng phen này là chết vui rồi mà đi cưới không? Mình đều nghĩ mình cưới chồng này là mình hạnh phúc, mình xây dựng này nó, nhưng mà về sau lúc cuộc thì mình ly dị. Thành ra mình lấy cái bài học đó chứ, thành ra những lần sau đó, mình không phải là mình muốn, nhưng là mình đòi nó được cái ý đâu, mà mình nghĩ là nó sẽ được sung sướng đâu. Mình bảo mình phải nói chứ ngu ngủ lần chứ, mình đâu có muốn nữa. Thành ra mình phát Bồ Đề nguyện nên tập trung vào nó, rồi lực của Phật Bồ Tát đó sẽ từ từ hướng dẫn mình, sắp xếp mình để cho mình khai mở, và mình sẽ thấy là mình được lợi ích đúng như ý lắm. Đó là cái biết là đời sống của một Bồ Tát là như thế. Thì Bồ Tát sẽ tu tập cho đến bao giờ mà Bồ Tát bắt đầu nghĩa là đầy đủ tất cả những cái công đức với chúng sinh, thì lúc bây giờ cái chư Phật đầy đủ công đức chúng sinh ở đây tức có nghĩa như vậy, tức có nghĩa đã từng dịch kinh, đã từng đem pháp với chúng sinh, mà lúc nào cũng phải quay về pháp, không có pháp không có lợi ích. Cho nên nhiều khi Bồ Tát im kinh ấn tống, không đụng gì đến, không nói một lời an ủi chúng sinh nữa. Nhưng mà cái hành động y kinh ấn tống nó thuộc về đại bi và thực sự ích lợi. Cho nên khi hiểu như vậy rồi đó, mỗi con người của chúng ta nó sẽ có một cái phát nguyện riêng về đạo. Mà cái người ngoài đời người ta chưa biết đó, người ta chưa hiểu đó, thì người ta thấy mình làm những việc khơi khơi ở đâu. Mà bao nhiêu người khổ đau nọ mà mình cứu người ta, mình một đồng một cắt của mình cũng lợi ích cho những người nghèo khổ, mình yên kinh rồi đóng làm gì đó. Có những người Phật tử nhưng mà có thể nói như thế, quan niệm như vậy, thì bởi vì những người đó người ta chưa có hiểu thế nào là đạo hết. Bây giờ mình nghe ở đây mình biết đó. Biết vậy đó. Nên ngài Nirarepa cũng nói với các đệ tử, các đệ tử hỏi chúng con có cần phải đi cứu độ chúng sinh. Nhà Nirarepa muốn cái gì, muốn cứu độ chúng sinh y như là mình muốn đi nhổ cỏ ngoài rừng, ngoài đồng, lúc nào nó có, lúc nào có, bao giờ cũng có, bao giờ sẵn sàng có, đừng có sợ hết, chúng sinh khổ nhiều lắm, bây giờ lo công trước, lo nắm cái Phật pháp, lo trí huệ trước. Đấy là ngài Nirarepa nói. Trời ơi, nó làm chuyện gì, nó làm chuyện đó thì lúc nào mình bảo làm là có chốt liền. Còn bây giờ mình phải làm sao á, mà khi mình làm được đúng, mình cứu được người ta.